Nên chúng ta thấy, rồi chúng ta chuyển gì nữa quý vị? Chuyển mạt na thức, cái thức chấp trước, chấp cái thân này, chấp cái tư tưởng này là mình đó, lại là mạt na thức, là chấp trước đó, chuyển thành bình đẳng tánh trí. Tất cả đều bình đẳng như nhau, tất cả đều là do các phân tử hội hợp, các nguyên tử hội hợp, cái tánh chất của nó y như nhau, chỉ là duyên chuyển biến mà thôi. Tất cả trong đó đều là những nguyên tử nó chuyển biến cái vậy. Cho nên ở trong đó chúng ta từ cái chấp trước cái này của tôi, cái kia của họ, mà chúng ta trở về với bình đẳng tất cả. Vạn vật vũ trụ này không có cái ngã trong đó, là tùy duyên biến hiện, cho nên có rồi mất, mất rồi ở có. Sanh diệt như vậy, chúng ta vẫn là tự tại coi cái sự sanh diệt đó. Rồi chúng ta chuyển, chuyển gì quý vị? Quan trọng nhất là chuyển phân biệt. Cái thức đó, phân biệt, cái thức thứ sáu đó thành diệu quan sát trí. À, diệu quan sát trí trong đó lợi hại quý vị. Công cũng nó, mà tội cũng nó. Cho nên chúng ta thấy ở trong Tây Du Ký đó, thức thứ sáu là ai quý vị? Là Tôn Ngộ Không đó. Ông lên trời, quậy trời trong đó, xuống dưới Long Cung, quậy cả thủy cung trong đó, lấy luôn cái trụ chống thủy cung trong đó, lấy làm cái thiết bản của ông. Lấy làm cái thiết trường của ông để ông nhét lại, biến lớn, biến nhỏ trong đó, nhét vào lỗ tai. Hiểu tham đen nè. Rồi trong đó bị bắt, bắt cho vô lò, mà lò luyện thuốc trong đó, dùng lửa trời cái vị, cả bao nhiêu ngàn độ đốt, ở không cháy. Rồi đến hồi đủ duyên, ông đạp đổ luôn cái lò thuốc luôn. Tôn Ngộ Không đó quý vị, thức thứ sáu đó quý vị à. Chế lên trời, chế những cái đồ bay nhảy, máy bay, tàu ngầm, xe hơi, chế tạo tất cả những cái món từ thiện, từ ác, nó làm được hết. Làm công, phục vụ cho chúng sanh, làm tội, phá hoại, gây chiến tranh, cũng là nó. Vì thế nó dễ sợ không? Lợi hại không quý vị? Diệt nó không nổi là. Trong cái thức đó, thức thứ sáu đó, bây giờ chuyển thành diệu quan sát tí, thì nó còn lợi hại tối thắng hơn là cái phức phân biệt suy nghĩ của chúng ta. Và cái tâm phân biệt suy nghĩ chúng ta, quý vị thấy nó dễ sợ không nè? Chế tạo tất cả trong đó, cái gì cũng chế, cái gì cũng làm được, lên trời xuống biển, làm gì cũng làm được. Đây nói cái vị là, cái tác dụng của nó là, thì bây giờ làm thế nào? Bây giờ chuyển nó đi. Đừng nó để nó phá làng, phá xóm nữa cái vị. Cho nó cái vòng kim cô đi. Cho nó vòng kim cô rồi hãy mà nó phá làng, phá xóm thì niệm đi. Tôn Ngộ Không bị Quan Thế Âm dạy cho Huyền Trang. Đây nè, ông hãy cho nó đội cái này. Đội cái vòng kim cang, cái vòng kim cô á. Trời, Tôn Ngộ Không đang hớn hở về trình báo với thầy. Nếu nè, thầy cầm cái vòng kim cô đội ngắm nghía. Wow, Tôn Ngộ Không thấy thích đó. Thầy có cái gì hay quá vậy? Biểu trò có muốn không? Biểu trời muốn chứ. Trời ơi, thầy thương con quá. Ở đây nè, con đội đi. Anh đội vô rồi đó. Ủa sao nó dính? Nó không ra. Ủa vậy hả? Bây giờ mình thử ha. Thử cái ngày chắp tay lại, niệm trong đó, niệm đến đâu thì cái vòng nó co lại đến đó, đầu óc nhức nhối trong đó, lăn lộn trong đó. Biểu thầy ơi, thầy có cái gì vậy? Biểu, ồ ta thử thôi là, biết rồi. Về sau đó mà có chuyện gì đó quý vị, làm thiện về mét cũng bị niệm, làm ác, phá làng, phá xóm, về bị người ta thưa, cũng bị niệm. Đây là nói chúng ta như vậy quý vị. Chúng ta suy nghĩ, phân biệt, làm thiện, làm ác gì, bỏ hết đi, hãy niệm Phật. Còn chạy theo đó vẫn là chết à. cho nên nó diệt hết tất cả những ý thức, những cái phân biệt, chỉ niệm Phật để mà khởi lên, mai mốt trở thành Phật là. Mai mốt có thể có năng lực thỉnh kinh, cái gì quý vị? Thỉnh được, khai mở được cái tạng pháp của Như Lai là. Tạng pháp Như Lai đâu? Ở trong tâm của chúng ta là. Chứ không ở ngoài à. Cho nên thầy trò đi thỉnh kinh là gì quý vị? Là ý thức của chúng ta đi tìm giác ngộ đó. Chứ không phải đi qua Trung Á, qua Thiên Trúc, qua bên Ấn Độ thỉnh kinh về. Thỉnh kinh về đang nửa chừng nó mở ra không thấy chữ. Không có chữ như quý vị. Như Lai không có thuyết pháp. Chưa từng thuyết pháp là. Chỉ là phương tiện mở bày cho chúng sanh thôi. Để cho chúng sanh thấy được bản tâm, bản tánh. Thấy được cái tự tánh của mình. Thì ở đây cái phương tiện này cũng giúp cho chúng ta để mà có thể thấu được cái tự tâm, tự tánh của mình. Chuyển thức thành trí cái gì. Bây giờ bỏ phân biệt nha. Người ta làm tốt, làm xấu gì, uất ức. Thấy không? Uất ức niệm đi à. Ức quá mà, nó chơi gác mình mà. Đúng nè, mình làm tốt như vậy mà nó chơi gác mình thì sao quý vị? Niệm Phật. Giống như Tôn Ngộ Không đó. Ở trong đó dù đi bảo vệ, thấy không? Hộ pháp mà. Thấy có cái tai nạn, có cái gì ở trong đó nó tới trong đó để giải tỏa, để san bằng. Về hớn hở báo cáo với thầy, thầy biểu con làm cái gì vậy? Phá làng phá xóm mà, niệm Phật. Không cần phân giải gì. Không, cái chắp tay niệm Phật à. À, Quyền Trang cái chắp tay niệm. Niệm là sao? Trí thức phân biệt nó uất ức quá. Lúc xưa chưa tu, chưa đội ở vòng kim cô thì là chết nát thay với ta. Rút cái trong đó rút cái gậy ra là đập liền. Nhưng mà bây giờ sao? Niệm Phật rồi, uất ức để bên trong, nhẫn nhục để bên trong và niệm hóa giải nó. Này quý vị chịu áp dụng công phu không? Hay là vẫn trong đó có chuyện gì biểu không phải lỗi của con mà nó gây tội trước. Hai người đều niệm hết. Có chuyện gì xảy ra là niệm Phật hết quý vị. Trong đó nó định hết tất cả, trở về cái thức của chúng ta, trở về trí huệ. Cho nên diệu quan sát trí hiển hiện. Từ cái phân biệt thức đó biến thành diệu quan sát trí. Và cuối cùng là gì? Là năm tên lính à. Cái ý đó là diệu, là cái ý thức phân biệt đó là thứ sáu đó quý vị. Còn năm tên lính ở ngoài. Năm tên lính đó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Đó là năm tên lính. Nó theo sự thống lãnh của thằng ý. Thằng ý nó chủ, đầu têu nó là nó. Chứ không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi đâu. Mắt, tai, mũi, lưỡi chỉ là thi hành thôi quý vị à. Nó chỉ thi hành thôi à. Hãy mở mắt nó thấy sắc. Nó báo cáo bên trong ý. Ý biểu, đẹp đó, đi ra tới đi. Kêu thằng chân bước. Thằng chân bước tới rồi á. Rồi á, mà nghe ngóng được á. Thì làm sao? Thì thằng mày kêu mấy thằng kia tới. Trong đó lấy lỡ nếm. Rồi làm đủ. Thì đó thằng ý thức nó ra lệnh. Cho năm thằng giặc ở ngoài. Nó thi hành. Cho nên nó đổi ngũ tiền thức thành thành sở tác trí. Chuyển cái đó thành tác trí. Thì con người chúng ta có trí tuệ rồi. Ngũ căn của chúng ta lập tức hổ dụng để mà giúp đỡ. Hộ pháp, hoằng pháp, tu đạo, giúp đỡ cho thế gian, thành sở tác trí là. Chứ không phải là trở thành cây, gỗ, đá. Đây là niệm Phật của chúng ta. Ở đây nói, chuyển thức thành trí là. Cho nên trở người một con người niệm Phật cái gì? Trở thành linh hoạt. Chứ không phải rú ngồi chỗ niệm Phật. Nó thành linh hoạt. Mà nếu mà duyên của chúng sanh đó không đủ, người đó không có duyên với chúng sanh thì sao? họ đóng lục căn và đi về Tây Phương Cực Lạc, xả bỏ báo thân, xả bỏ huyễn thân và về lên trên hoa sen, lên nương tựa theo đó và lấy cái thân kim cang bất hoại thân trở lại thế để trở độ. Ở đây cái thân này cũ hèn, bệnh hoạn, chúng sanh không tin, không có duyên với chúng sanh, nói không nghe, thì thôi mau mau đóng lục căn và chuyển thần thức của mình lên Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đức Phật A Di Đà duỗi tay đón chào, đưa cho một cái hoa sen. Nếu mà công đức lớn thì có kim đài, nếu mà công đức vừa thì có ngân đài, nếu mà ở trong đó công đức thấp thì có cái đài sen bằng đồng. Ở trong đó có người, cái vị đi rồi, cái vị Đức Phật đưa cái ngân đài biểu: con cả đời chuyên tu tịnh độ, trung thành niệm Phật, chuyên nhất niệm Phật, mà bây giờ chỉ được cái đài ở bạc sao? Thôi không thèm. Không thèm đi rồi, nên chuyên nhất buông xả tất cả, ở lại thêm mấy ngày nữa để mà coi nó còn vết nào không, có tì vết nào không, còn chưa buông xả được cái gì không. Cho nên dùng mấy ngày còn lại công phu để mà niệm Phật cho nó tinh thuần, cho nó thanh tịnh hơn nữa. Và mấy ngày sau Đức Phật tới, cầm đài vàng tới tiếp ông. Ông bước lên đài vàng, vậy mới phải chứ là. Quý vị thấy không? Họ tự tại, tự tin. Họ trong đó không có sợ trễ chuyến đò, mà họ biết rằng họ đạt được. Tự cảm, tự ứng, bất khả tư nghị. Tại sao quý vị? Tại đó họ biết, ở đời này, ở thế gian này, một ngày tu bằng 100 năm ở cõi Phật khác. Cho nên ta có thể tự tại vãng sanh, nhưng mà thôi nó phẩm vị nó chưa cao. Thôi ráng ở lại thêm 7 ngày nữa là 700 năm nữa. Để mà tu. Tu trong đó từ y giữ ý giới, giới luật trong đó. Một ngày đêm trung thành niệm Phật trong đó. Cởi bỏ hết cả huyễn tướng, phân biệt vọng tưởng chấp trước, 700 năm mà, 7 ngày thành 700 năm mà, ông gột rửa hết tất cả và chuyển thành đài bạc, thành đài vàng. Quý vị đọc cái trong cái chuyện vãng sanh đó quý vị, Tây Phương Cực Lạc của ngài Liên Du gì đó, có trong đó các chư thánh hay là Phật tử gì vãng sanh, có một vị không chịu đi. Đây quý vị thấy ha, công đức niệm Phật trong đó gọi là diệu thanh vô lượng thù thắng trang nghiêm, bất khả tư nghị. Người ta biết dùng quý vị à. Người ta biết sử dụng trong đó, cho nên họ lợi dụng thời gian ở nơi cái cõi này mà ở trong đó tiến tu. Bởi vì cho nên khi người nào thông minh ở nơi đây quý vị, dẹp bỏ hết tất cả thị phi nhân ngã, dẹp bỏ hết tất cả danh văn lợi dưỡng, dẹp hết tất cả cái con người thù đặc. Cái gì vậy? Thù đặc không phải gì vậy, thù là khác, thấy không? Thù là khác người, đặc biệt khác người của ta là không có một ai giống à. Con người của ai, quý vị coi, có ai giống ai không nè? Thù đặc đó, nghe cái danh từ thì hay, kỳ dị là không có giống ai hết quý vị à. Đó là thị phi nhân ngã, ghen ghét rồi giận hờn trong đó, mỗi người một tánh, mỗi người một kiểu, mỗi người một hình trạng. Thù đặc nó bỏ hết quý vị, dùng một câu A Di Đà Phật để bỏ hết tất cả phân biệt chấp trước, hầu lột ra con người chúng ta thanh tịnh, buông xả càng nhiều thì phẩm vị càng cao. Đới nghiệp á càng nhiều thì thẩm vị càng thấp. Thì đem nghiệp nhiều nặng quá mà, nặng thì nó chìm cái vị. Cái nghiệp đó ai biểu mang? Tại sao bỏ đi cái vị? Ai biểu mình giữ nghiệp? Cái nghiệp ai cũng sợ hết mà không ai dám bỏ. Không ai chịu bỏ. Kỳ như vậy đó à. Cái gì dám bỏ không nè? Sự nghiệp đó, cái nghiệp đó cái vị cũng là nghiệp nè. Dám bỏ không? Quay qua quay lại khó à. Bỏ cái nghiệp thì được chứ mà còn sự nghiệp làm sao bỏ thầy mấy chục năm gầy dựng rồi như thế nào có mang đi theo được không quý vị, có mang đi theo được gì không? Tới cũng tay không, đi cũng là không có trắng tay quý vị à. Bởi vậy cho nên nó người nào á khôn trong đó, ở trong đó với xã hội xong rồi mình buông xả tất cả, không còn vấn vương, không còn đoái hoài đối với ta bà này, đối với chúng ta thật sự ở trong đó không còn một chút niềm luyến tiếc. Hòa thượng Tịnh Tịnh Không á, sư phụ của tôi quý vị, ở đây làm gì à, ở đây chỉ là hư tình, anh kia là giả dối, bạc tình bạc nghĩa như vậy à. Có gì đâu mà hay, có gì đâu mà nhớ, làm hết nhiệm vụ, hết cái duyên rồi đi à. Về Tây Phương Cực Lạc Quốc là chư thượng thiện nhân. Chư thượng thiện nhân đó sống có tình, có nghĩa, có hậu à. Còn ở đây á, bạc tình, bạc nghĩa. Ở đây á, thật sự cuộc sống cho nó bạc như vôi vậy cái vị à. Hãy mà có lợi thì nó còn qua lại. Hãy mà hết lợi thì nó biến đi đâu à. Đây các vị thấy không? Đây là cái cuộc sống của người ta. Ngay cả những người thân cũng vậy nữa. Chứ đừng có nói là người người sơ, người không có quen. Bởi vậy cho nên Hòa Thượng thấm thía. Thấm thía là tại sao? Vì ở trong đó ngài hỗ trợ cho người nào tuyên dương rồi nọ, đến hồi cuối cùng á người ta trong đó cũng theo danh văn lợi dưỡng và không biết được những cái đạo nghĩa, cho nên ngài lắc đầu biểu than thở biểu. Bạc tình bạc nghĩa như vậy thiệt sự ở làm gì, có gì mà tiếc, có gì mà ấy, chỉ còn có đủ duyên còn lại với chúng sanh hầu có thể với duyên với Phật A Di Đà để mà báo ân, sau đó về trở lại Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó sao quý vị? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Cho nên ở đây á A Nan biết không? Tây Phương Cực Lạc Quốc thành tựu như thị công đức trang nghiêm là. Còn ở đây chúng ta tụ họp gì quý vị? Oan gia trái chủ. Cho nên ta bà thành tựu chướng ngại oán chướng như vậy là rồi còn nhớ chịu bỏ chứ quý vị, bỏ đi cho rồi chứ là. Vậy nên Đức Phật Bổn Sư giới thiệu chúng ta là sao quý vị? Tây Phương Cực Lạc Quốc thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Mấy lần nói như vậy quý vị chứ không phải một lần à. Mà mỗi lần nói như vậy quý vị thấy không nè. Mỗi sáng cúng dường lên Phật, rồi ở trong đó có thể đi đến 10 vạn ức Phật độ cúng dường. Cúng dường xong rồi không phải đi đi trên đến bao nhiêu kiếp đâu. Vì vô lượng Đức Phật mà. Đi bao nhiêu kiếp không phải đâu. Sáng ra cúng dường bao nhiêu đó Đức Phật rồi quay trở về thọ dùng sáng. Ăn sáng rồi xong nó niệm Phật kinh hành trong đó. Thấy không nè. Tây Phương Cực Lạc Quốc thành tựu như thị công đức trang nghiêm đó. Đi về đi. Còn ở đây làm gì quý vị? Cho nên ở đây quý vị thấy, người nào phát nguyện vãng sanh, người đó thành tựu. Còn chúng ta chưa phát nguyện vãng sanh mà. Cái bà lão á, người thượng đó, phát nguyện vãng sanh mà. Cho nên nó mưa gió bão tố gì á, bà cũng không sờn lòng vẫn niệm Phật. Nên nó bão tố, mình nó chấp nó làm gì, giữ nó làm gì, kệ nó. Mình không có tiếc gì để nói nữa, không còn đắm say gì với nó nữa. À, trong cái nhà cũ mục này còn tiếc cái gì nữa? Ở trong nhà không có một chút gì hả? Cái giường có cái chọn có cái giường nhỏ nhỏ, chỉ có bàn nhỏ nhỏ, rồi đồ ăn cũng không có, thôi bỏ hết tất cả, chỉ mở niệm Phật. Cho nên nguyện phát nguyện bản sanh, không còn đắm tiếc. Nhớ, trong đó dũng mãnh bỏ cái nghiệp chướng của mình. Họ, vì nó khổ quá, họ chịu bỏ cái vị à. Còn chúng ta thấy cái nghiệp chướng của mình nó cũng còn êm, còn ấm ấm, cho nên còn giữ lại không dám bỏ. Mà nên Đức Phật Bổn Sư có phải biểu diễn quý vị? Ngài không cho đệ tử ngủ ở dưới một gốc cây 3 ngày. Ông nào mà ngủ ở dưới gốc cây 3 ngày phải đổi cái cây à, đổi gốc cây khác. Muốn đi đâu đi mà không có được ở dưới một cái gốc cây quá 3 ngày. Thì sao quý vị? Lúc xưa là chưa đi tu còn có nhà. Đi theo Thế Tôn á, không có nhà khổ, giờ có cái gốc cây. Gốc cây ở dưới gốc cây có thảm cỏ mịn màng, có cái tàn che nắng che mưa. Wow, hay quá. Rồi á, cái áo cà sa này nó thành cái lều. Wow, ở đây rồi á, rồi mấy ngày sau mình đào đất mình trồng hoa chung quanh rồi ở luôn cái gì. Không chịu đi là. Cho nên Đức Thế Tôn á, không cho phép các thầy tỳ kheo ở dưới một gốc cây quá 3 ngày. Mà phải đổi đi à. Quý vị thấy chưa? Bởi vậy cho nên chúng ta khởi khởi một chút đó, quý vị thấy mình phải kiếm cách đẩy nó ra. Ở cái làng đó, tôi thành lập rồi quý vị thấy không nè. Rồi mua đất rồi á, có nói đất đó cũng có linh thiêng, cũng có rồng, có hổ gì đó. Tôi thấy thầy Nguyên Siêu á, tướng mà hảo, tôi cúng dường cho ngài nửa phần. Còn nửa phần tôi giữ lại để cho nó định rồi kiếm người nào tài đức cúng dường luôn. Mình đi giảng sanh. Ở làm gì quý vị hả? Thật sự ở làm gì à? Ai có tài đức, ai có trong đó có đức hạnh, mình cúng dường cho họ phát triển. Mình làm nhiệm vụ của mình á, ở trong đó kết duyên với Phật tử xong rồi niệm Phật ra đi tốt không quý vị? Ở làm gì cho nó nhức đầu quý vị, phiền não à. Chúng nhiều á thì á nhân á là thị phi nhiều. Thù thắng nhiều thì nhức đầu nhiều. Không có lo, cái trong á kinh Phật nói trong đó đến đời mạt pháp á, ông đừng có khoe hay. Chim mà nó đậu vô cái cành đó là nó gãy cành à. Cho nên nó đậu nhiều quá là ấy, cho nên chúng ta kiếm bớt đi á, đi dân đi hiến. Thì cúng dường cho những người nào đã phát triển rồi các ngài lo ăn đó. Mình nó tài hèn đức kém, thôi giữ khoảng. Như cái niệm Phật đường để mà niệm Phật quảng sanh. Ai có duyên cùng nhau về mà niệm Phật. Đây quý vị thấy. Chúng ta chịu bỏ không? Mỗi người tự quyết định à. Không có ai ép. Phật cũng không dám ép. Không dám cưỡng ai hết cả quý vị. Chỉ cho chúng ta phát tâm ở nơi đây. Hiểu, chúng ta thấy rồi, biết rồi, thì tự phát tâm. Người xưa ta làm được cái gì? Phẩm vị thấp người ta còn không chịu đi. Người biểu mau mau á, mình nó dùng cái hoàn cảnh môi trường này niệm Phật tới luôn, để mà đạt được cao. Ở trong đó mình niệm Phật ở đây 5 ngày, 7 ngày, bằng trên đó 500 năm, 700 năm, quá là thù thắng. Quý vị thấy không? Hòa Thượng Tịnh Không á, từ khi á, không có, chưa biết á, học Phật thì ở là con người á, thô lỗ, là một con người tạo đầy nghiệp chướng, sát sanh, đầy đủ cả. Mà đến hồi á, hài biết được Phật Pháp rồi, ngài lợi dụng Phật Pháp, chuyển biến con người này, thì cái hoa của ngài là sao quý vị? Cái hoa của ngài bây giờ thân thể trang nghiêm nè. Chúng sanh nào muốn cũng muốn tới đến gần, muốn gặp cũng trong đó cũng khó. Đúng không nào? Lúc xưa đó quý vị, ai dám tới? Không có ai tới, cũng là không ai đón chào. Mà bây giờ ngài dùng Phật Pháp chuyển biến cái vị thấy. Bây giờ có quá nhiều người trong đó mong cầu được gặp mặt Hòa Thượng. Thì quý vị thấy cái hoa đó đấy kìa. Cái hoa báo đó là thân thể thì kiên khang, tráng kiện. Mặt mày thì hồng hào, phương phi. Ở trong đó không có vết tì, vết nhăn. Ở trong đó nó hiển hiện ra trong đó đức tướng trong đó. Và cái quả đâu quý vị? Cái quả ở trên đó, thực báo trang nghiêm độ Tây Phương. Một đời tu hành bằng vô lượng kiếp, 3 đại A-tăng kỳ kiếp tu hành quý vị. Bây giờ chúng ta vớt vớt lại quý vị. ngày 26 tuổi gặp Phật. Chúng ta thì trung niên lão niên mới gặp được, thì thôi bây giờ ráng đi, chứ không có nó mất thời gian cái gì. Bây giờ mình vẫn còn thôi để cho sự nghiệp nó viên tròn, nó viên mãn rồi, mình bỏ cho nó khỏi có bị trầy trụa. Mình vẫn chắc chiêu với sự nghiệp của mình à. Mà cuối cùng cũng bỏ chắc chiêu làm chi, cái việc cắt con cái rột cái là xong là. Đúng không nào? Cho nên mình ráng mà phát dũng mạnh, ráng mà phát dũng tâm, để mà có thêm thời giờ niệm Phật, có thêm thời giờ tu hành. Đây là cái sự nghiệp á, vĩnh cửu, vĩnh hằng, không bao giờ vô lượng thọ, không bao giờ mất. Đây là cái công đức bất khả tư nghì, đây là cái phúc báo vô cùng vô tận. Hãy ráng dùng nó cái vị. Dùng cái thân của chúng ta, cái thân giả này để đổi lấy cái thật báo, để đổi lấy cái thật tướng, để đổi lấy con người kim cang bất hoại. Chứ đừng có dùng cái thân á, giả này mà tạo bao nhiêu nghiệp cái vị. Ráng cố gắng là cơ hội cái vị ở trong đó. Trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại chúng ta, đây là cơ hội quý giá vô cùng. Cho nên chúng ta phải lấy cái thơ nhắc nhở người niệm Phật này để mọi người hầu hạ thủ công phu. Làm sao á, niệm Phật như lý như pháp. Làm sao niệm Phật có tinh thần tập trung. Làm sao á, niệm Phật được chân thành, khẩn thiết, thanh tịnh. Làm sao á, niệm Phật ở trong đó đạt được cái công phu quý vị. Nhất là ở trong đó có thể đạt được là công phu thành phiến. Không còn niệm Phật lơ là, không còn niệm Phật mà nuôi dưỡng ý thức nữa. Mà cái âm thanh nó vi diệu này nó sẽ trở lại nuôi dưỡng tự tâm, tự tánh, cho chúng ta pháp thân huệ mạng. Còn cái gì ở trên cõi trời này quý vị muốn tranh à? Còn cái gì quý giá ở trên cõi đời này mà muốn giành này quý vị à? Ai giành cúng dường cho họ, ai tranh mình cho họ. Đối với người không tranh, đối với sự không cầu, là một người an nhiên tự tại, vô sự ở cõi ta bà này. Còn cái việc có nhiều sự quá, còn nhiều sự quá, vẫn tranh bè, tranh phái. Muốn kiến lập ở trong đó nhóm ta, nhóm này nè, vẫn không ở ta bà mà, vẫn chưa muốn rời mà, cái nghiệp chúng ta, sự nghiệp chúng ta, đạo nghiệp chúng ta vẫn chưa muốn bỏ. Làm thiện các vị mà về á cũng bị Huyền Trang niệm Phật. Làm ác thì khỏi nói rồi, niệm luôn quý vị. Bởi vì trên đời chúng ta bây giờ có lấy không? Người xưa thấy được như vậy, cái đạo lý nó quá thâm sâu, nó quá cao cả, không thể nào giảng ra được. Cho nên các ngài viết thành cái truyện Tây Du Ký. Cái triết lý ở trong đó là, quý vị đọc trong đó thì mình sẽ thấy trong đó Sa Tăng như thế nào, Trư Bát Giới là ai, rồi là Tôn Ngộ Không là ai, Huyền Trang là ai. Tốt, tất cả cuối cùng là gì quý vị? Tất cả đều thành Phật. Bốn vị đều thành Phật hết à? Đúng không? Ai cũng thành Phật á, Huyền Trang cũng thành Phật, Tôn Ngộ Công không cũng thành Phật, Trư Bát Giới tham ăn tham ngủ cũng thành Phật. Sa Tăng ở trong đó lâu lâu mới xuất hiện trong đó chấp trước cũng thành Phật. Mở cái công đầu mà tội đầu của Tôn Ngộ Không cũng thành Phật cái vị. Cho nên nó đây là sao? Đây cái đạo lý này nè, niệm Phật đây cái vị. Trong đó Huyền Trang đó, ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh đó, ngài dùng phương tiện gì để mà trị Tôn Ngộ Không? Nên chúng ta hiểu được cái điều đó. Và chúng ta tin rồi thì sao? Hoan hỷ vui vẻ niệm lên. Chứ không phải là rên rỉ, khó chịu, khổ sở mà niệm. Mời chúng ta cải thiện con người chúng ta quý vị à. Tâm như thế nào thì cảnh giới nha ra như thế đó. Quý vị thấy các vị A-la-hán không quý vị? nó vị A-la-hán trong đó thật sự hình tướng của ngài á, thật sự là thù đặc, dễ sợ lắm à. Vì sao? Họ tu quá quá khổ. Còn các vị thấy Bồ Tát làm sao quý vị? Oà, chúng sanh nào cũng thấy thích ha. Còn các vị thấy thập bát la hán coi, quý vị nhìn coi, ông nào cũng dễ sợ lắm à, không dám, mình không dám tu à. Khó lắm vậy, khổ như vậy đó quý vị à. Đi ra nghĩa địa mà quán thay chết, sợ hết hồn, làm sao quán? Ở nhà ngắm hình Phật, niệm Phật hay hơn quý vị không? Tại sao mà Phật phải dạy cho quán thay chết? Tại sao không dạy cho niệm Phật? Người ta không tin quý vị à. Chưa tin nổi là. Quý vị thấy không? Phải rõ tứ đế trong đó, khổ tập diệt đạo đó. Mà các ngài hành đó, hạnh đầu đà sao? Ngủ trong đó, ngủ đó, trong đó phải ngủ ở nghĩa trang rồi. Nhìn nó ngày ngày, nhìn nó thay chết, thay sình, thay thối. Rồi trong đó mới sợ không dám đắm vào ta bà nữa. Còn bây giờ thôi, mình cứ hướng lên Tây Phương Cực Lạc, cứ niệm Phật, thành tựu cái gì. Hoan hỷ, vui vẻ, không có một chút nào cưỡng bách. Hãy mà mệt á, thì nghỉ chút. Nếu mà khó chịu, đi ra ngoài á, đi ra ngoài ngồi á, thầm niệm trong đó. Rồi ở trong đó, nếu mà có năng lực á, mình vào lễ Phật, niệm Phật trong đó. Tất cả mọi trong đó làm thế nào để khắc phục cái tập khí, phiền não, nghiệp chướng của mình. Để mà dừng lại á, cái tâm của mình. Không phải là giải đãi mà chúng ta tự tại. Chúng ta niệm ở trong đó, dùng phương tiện trong đó, niệm và nghe lại âm thanh đó. Tập cho nó niệm. Tập cho nó thì quý vị, tập cho nó quen. Cho nên ăn cơm cũng 30 câu. Ăn cơm xong cũng 30 câu. Làm cái việc gì mà định thời gian, định không gian, thì chúng ta trước khi làm niệm Phật. Đó là chúng ta tập mà. Tập nó quen rồi sao quý vị? Thì tập thành thói quen. Thói quen đó không niệm, tự nhiên tâm chúng ta cũng niệm khởi. Giống như chúng ta không khởi, muốn khởi vọng tưởng, muốn đè vọng tưởng, muốn diệt vọng tưởng, muốn đoạn vọng tưởng mà vọng tưởng nó vẫn cứ khởi. Thôi bây giờ mình không làm nó nữa. Nó khởi bây giờ mình chuyển nó. Chuyển cho nó chỉ niệm Phật thôi. Được không quý vị? Tập hoài nó quen hà. Nhất kẹt một cái là chúng ta cứ nghĩ vẩn vơ. Nghĩ vẩn vơ cái năng lực này như thế nào. Nó thành công như thế nào. Niệm như thế nó sẽ không cần à. Thì chứ cứ nghĩ cái việc khởi ra cái cảnh này như thế nào. Cái cảnh ta bà này, cõi người nè, cõi súc sanh, cõi địa ngục. Quý vị biểu tại sao làm thế nào để tạo ra cái cảnh như này? Có nhà lầu trọc trời làm sao tạo nó? Vậy mà nó cũng tạo được, quý vị thấy chưa nào? Nó vẫn làm được à. Tất cả những kỹ thuật tinh vi trong đó nó cũng tạo ra được à. Mà bây giờ mình sao? Phật biết vậy, bây giờ mình niệm Phật đi. Niệm Phật đi tạo nên Tây Phương Cực Lạc Quốc. Niệm Phật đi cảm ứng đến trí tuệ thần thông. Niệm Phật đi sẽ có đủ tất cả. Đâu cần quý vị, tâm trí chúng ta tạo nên mà. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nhất thiết hữu vi pháp, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Thì bây giờ chúng ta tập cho nó tưởng, chúng ta tập cho nó niệm, chúng ta tập cho nó tạo thành cảnh giới tốt. Bằng cách cái phương tiện Phật dạy cho nó. Cứ như vậy mà làm trong đó 3 năm sau chuyển biến thành công. Này quý vị, những người nào tin, những người nào chịu. Cái máy đó có rồi, cái tivi đó có rồi. Giờ chiếu phim đi quý vị. Ai muốn phim nào thì lấy cái đĩa DVD, VCD đó mà để vô. Để vô thì bấm nút. Bấm nút cũng như vậy, để vô cũng như vậy. Nhưng mà cái nội dung cái đĩa nó khác nhau. Thì chiếu ra cái cảnh giới khác nhau. Mà quý vị chiếu phim dở, phim xấu thì hay lắm, không có vấn đề. Mà chiếu phim tốt, phim thù thắng lại có vấn đề. Bình đẳng như nhau là Bây giờ tập